Xin chào mừng quý khán giả đến với số tiếp theo của series Blockchain Economy. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ chương trình, và chúng tôi cũng không nằm ngoài mục đích là phổ cập kiến thức cũng như là mang đến thêm nhiều góc nhìn liên quan đến một nền kinh tế ứng dụng blockchain đang bùng nổ tại Việt Nam hiện nay. Trong tập ngày hôm nay thì chúng tôi muốn bàn đến một chủ đề mà nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, đó là lĩnh vực pháp lý, khía cạnh pháp lý liên quan đến các việc ứng dụng blockchain. Cụ thể là các chủ doanh nghiệp khi ứng dụng mô hình này cũng sẽ có những cái băn khoăn, những cái thắc mắc liên quan đến hồ sơ hành lang pháp lý, vấn đề về luật tại Việt Nam như thế nào, bởi vì đây là một lĩnh vực còn khá mới. Ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui được chào đón đến chương trình anh Đào Tiến Phong, là luật sư điều hành của hãng luật InvestPush Legal, sẽ trao đổi với quý vị về các thông tin liên quan đến pháp lý. Rất cảm ơn anh Phong đã tham gia chương trình.
Xin cảm ơn MC Quốc Khánh. Tôi cũng rất là hân hạnh được mời đến tham dự cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay để được trao đổi chia sẻ. Với vai trò là một luật sư tư vấn trong lĩnh vực chuyên sâu về công nghệ, thì tôi cũng rất mong là cái buổi chia sẻ ngày hôm nay có thể phần nào đó để giúp các quý khán giả rồi các anh chị chủ doanh nghiệp có một cái kiến thức cơ bản và hiểu biết một cách đúng đắn hơn về cái lĩnh vực mới này.
Dạ, cảm ơn Phong, chắc chắn là như vậy. Hôm nay được nghe được một lời chính thống từ phía luật sư thì nghe yên tâm hơn. Từ bữa giờ thì cũng làm rất nhiều chương trình và cũng có nhiều cái thắc mắc, những cái quan ngại, những cái câu hỏi liên quan đến các vấn đề pháp lý. Thì cụ thể đây với các chủ doanh nghiệp, bây giờ anh Phong cũng thấy rằng là có một sự bùng nổ tại Việt Nam và rất nhiều các mô hình kinh doanh bắt đầu ứng dụng công nghệ blockchain vào trong mô hình của mình. Và các chủ doanh nghiệp cũng đang thắc mắc là liệu bây giờ tôi muốn ứng dụng blockchain vào trong công ty doanh nghiệp của tôi để mà làm coi như hiệu quả hơn cái mô hình kinh doanh, mở ra một cái giải pháp mới dành cho khách hàng, thì tôi sẽ gặp những vấn đề nào liên quan tới pháp lý, cần phải chuẩn bị hồ sơ pháp lý như thế nào, các điều kiện cần phải chuẩn bị cụ thể ra sao. Thì ở đây xin anh Phong có thể tư vấn một chút.
Cảm ơn anh Quốc Khánh. Trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi cũng nói cái cảm xúc của tôi trước, là khi tôi nhìn vào cái tên của series mình là Blockchain Economy, là cái nền kinh tế blockchain, tôi rất là hào hứng, bởi vì cái chủ đề này nó đã nói đúng cái bản chất của vấn đề. Blockchain nó sẽ tạo nập giúp chúng ta làm gì trong cái nền kinh tế này, chứ không đơn thuần nó chỉ là một cái công nghệ. Về liên quan đến câu hỏi thì tôi được chia sẻ này, blockchain bản chất nó là một cái công nghệ, cho nên nếu như bất kỳ doanh nghiệp nào chúng ta muốn ứng dụng blockchain vào trong cái hoạt động kinh doanh của mình, hãy cứ mạnh dạn mà làm đi, vì bản chất nó chỉ là một công nghệ, và nhà nước mình đặc biệt khuyến khích tất cả mọi công nghệ nói chung và trong đó là blockchain nói riêng. Tuy nhiên, những cái ứng dụng từ cái công nghệ blockchain này nó là ứng dụng gì, đó là câu hỏi chúng ta sẽ cần phải trao đổi và phải làm rõ hơn. Tôi có thể nói như thế này, để tham gia vào, để ứng dụng những cái công nghệ blockchain thì mọi doanh nghiệp, từ doanh nghiệp đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài hay là doanh nghiệp trong nước bình thường, chúng ta cứ mạnh dạn làm hồ sơ mà công ty bình thường trong cái lĩnh vực ngành nghề chúng ta được phép kinh doanh. Rồi khi chúng ta ứng dụng những công nghệ này thì cái kết quả ứng dụng đó nó là cái gì? Ví dụ như chúng ta ứng dụng công nghệ blockchain cho cái việc truy xuất cái nguồn gốc của sản phẩm trong nông nghiệp chẳng hạn như rau sạch, rồi trong thủy hải sản gì đó, chúng ta nuôi trồng, chúng ta truy xuất cái nguồn gốc của nó. Như vậy nó rất là tốt và hoàn toàn nó được nhà nước khuyến khích, và nó không phải là một cái hoạt động mà cần phải có sự điều chỉnh bởi những cái hoạt động có điều kiện nào khác. Cho nên quan trọng chúng ta sẽ dựa trên cái kết quả, cái ứng dụng của blockchain đó là ứng dụng gì. Tuy nhiên có những ứng dụng nó rất là mới. Tôi ví dụ như là ứng dụng trong cái lĩnh vực về game đi. Đó, ứng dụng trong lĩnh vực về tài sản số. Thì rõ ràng những cái ứng dụng đó thì hiện nay luật pháp nó chưa có quy định về cái chuyện này. Thì mọi người nó sẽ cảm thấy lo lắng, ồ bây giờ chúng ta ứng dụng công nghệ blockchain nó ra được cái này nè, nhưng mà bây giờ luật chưa có thì có làm được không? Nếu làm có vi phạm pháp luật hay không? Tôi xin nói không có vi phạm pháp luật gì cả. Miễn sao những cái ứng dụng, những cái kết quả đó của chúng ta nó phục vụ cho cái hoạt động kinh doanh, phục vụ cho cộng đồng, cho xã hội và không có mang một cái yếu tố cố tình vi phạm pháp luật hay là lừa đảo gì ở đây, thì chúng ta được hoàn toàn được làm và khuyến khích. Những cái mới này nhà nước sẽ lắng nghe, sẽ nhìn, từ đó sẽ có những quy định pháp luật để điều chỉnh trong tương lai.
Vậy thì ở góc độ là anh Phong chắc cũng trao đổi rất nhiều với các cơ quan quản lý nhà nước, và mình muốn hỏi về cái tinh thần chung của các bác ở trên, tức là về cái chuyện này như thế nào, vì nó còn quá mới và nhà nước sẽ cần phải có những thay đổi gì để hỗ trợ tốt hơn và có một sự thay đổi về hành lang pháp lý trong tương lai để hỗ trợ cho doanh nghiệp có thể ứng dụng tốt hơn.
Về vấn đề này thì tôi rất là may mắn được tham dự khá là nhiều cái cuộc hội thảo của các cơ quan nhà nước, liên quan trực tiếp tới cái chủ đề về nền các cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, rồi về những ứng dụng liên quan tới blockchain và tài sản số. Và gần đây liên tục thì nhà nước mình, chính phủ ta đã ra rất là nhiều những cái quyết định, rồi những chính sách để mở cửa và khuyến khích động viên cho cái nền công nghiệp số. Trong đó là bao gồm nói trực tiếp tới những ứng dụng của công nghệ blockchain, những ứng dụng liên quan tới tiền điện tử, tiền số hay còn gọi là tiền ảo. Đó. Thì nhà nước mình liên tục ra những văn bản và những định hướng đúng đắn để hướng dẫn và đã giao cho các cơ quan quản lý, các bộ có liên quan như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính để có thể nghiên cứu rồi cho ra những cái quy định, những cái khung pháp lý thử nghiệm. Và tôi cũng xin được chia sẻ luôn là nhà nước thực sự rất quan tâm và rất muốn lắng nghe từ doanh nghiệp, muốn nhìn xem doanh nghiệp chúng ta làm được cái gì, làm tốt, làm xấu gì đó, miễn sao đừng cố gắng, đừng có vi phạm pháp luật, để nhà nước có dựa trên những cơ sở đó sẽ có những cái quy định pháp luật ban hành trong tương lai. Và cũng chia sẻ luôn là hiện nay á, nhà nước đang điều chỉnh một cái luật, nó gọi là luật về giao dịch điện tử. Và đồng thời đã có một cái đề cương, cái thông tin này tôi nghĩ là chắc cũng chưa có nhiều người biết, đã có một cái đề cương của một cái luật, nó gọi là luật công nghiệp công nghệ số.
Okay, nghe.
Và tôi nhìn qua cái đề cương của cái luật đó, tôi thấy rất là hào hứng khi họ có một cái đề cập tới những tài sản số, quy định rất nhiều thứ liên quan tới những vấn đề số hóa, liên quan tới blockchain và những ứng dụng trong thời điểm hiện tại như AI, VR hay là Big Data.
Đúng là một tin tốt. Và anh Phong cũng trong câu trả lời có nhắc đến tiền mã hóa, một cái lĩnh vực mà nói chung là chúng tôi nhận được câu hỏi hoài của khán giả. Đây là một lĩnh vực cũng rất là bùng nổ, thì crypto, tiền mã hóa. Thì một câu hỏi rất là thường xuyên đó là liệu tôi tham gia vào thị trường tiền mã hóa thì tôi có vi phạm pháp luật hay không? Hôm nay phải nhờ tiếng nói một luật sư nói một cái này cho chính thống một cái.
Thưa anh Quốc Khánh, thì không phải riêng anh Quốc Khánh mà tất cả mọi người ở doanh nghiệp, từ cá nhân bạn bè thôi, thì nhiều khi cũng hỏi tôi là anh Phong ơi, em tham gia, em mua cái đồng tiền này thì em có bị vi phạm pháp luật hay không? Hay là thậm chí ngày trước đó, một số bạn tham gia vào thị trường Forex cũng nói, trời ơi anh ơi, em tham gia em mua bán cái này em có bị vi phạm pháp luật hay không? Thì bây giờ chúng ta chỉ nói vào vấn đề về crypto trước đi. Thì tôi có thể nói đến thời điểm ngày hôm nay thì chúng ta chưa có quy định pháp lý về nó. Tuy nhiên cũng chưa có quy định nào cấm. Và cũng không có quy định nào khuyến khích cả. Có nghĩa là hoàn toàn hiện nay, thí dụ anh em trong giới người ta dùng cái từ gọi là vùng xám đó. Và nhưng mà nhà nước cũng vẫn đang ngồi đó quan sát, chứ không phải nhà nước không biết. Quan sát để xem nó phát triển như thế nào để điều chỉnh. Cho nên tại thời điểm này nếu như các bạn tham gia, về bản chất các bạn không có vi phạm pháp luật. Tuy nhiên nếu như có những cái thiệt hại xảy ra trên thị trường này, thí dụ như những cái đồng tiền nó tốt, chẳng hạn như Bitcoin thì nó quá nổi tiếng rồi, hay Ethereum nó quá nổi tiếng rồi thì không nói. Nhưng giả sử như có những cái dự án nó scam, nó lừa đảo, và các bạn mua phải những cái đồng tiền, những cái token của những dự án đó chẳng hạn, và thiệt hại thì không ai bảo vệ các bạn cả. Tại vì chưa có những quy định pháp lý bảo vệ. Tất nhiên là sẽ có một số trường hợp là nếu như cái chủ dự án đó họ cố tình họ lợi dụng những cái công nghệ để họ lừa đảo, và các cơ quan và nhà nước có đủ những cái yếu tố điều tra, những cái chứng cứ thì vẫn có thể xử lý được, nhưng mà nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều.
Cái trường hợp mà sàn mà làm cái gì đó sai là vẫn kiện được đúng không?
Dạ đúng rồi. Về nguyên tắc, khi chúng ta nhìn một cái thông tin nào đó trên báo chí, mới bắt một cái sàn về, ví dụ như một cái sàn tiền điện tử đi, một cái sàn tiền ảo. Nếu chúng ta mới nhìn vô, chúng ta nghĩ ồ chết rồi, chúng ta tham gia vào cái tiền ảo này vi phạm pháp luật bị bắt kìa. Không, nhưng mà bản chất câu chuyện nó không phải nằm ở đó. Bản chất câu chuyện là cái ông chủ sàn đó, ông lợi dụng cái công nghệ, ông lợi dụng, ông mở ra cái sàn và ông làm cho người ta tin tưởng, người ta bỏ tiền vào mua hoặc là để tiền trên cái sàn của ông giữ tạm thời. Sau đó ông dùng cái thủ thuật về công nghệ, ông rút tiền đó và ông phá cái sàn, ông bỏ trốn. Hoặc là chẳng hạn như họ có những cái biểu đồ nến, họ giật xuống làm cho những cái lệnh mua mà gọi là trong giới nó gọi là margin hay future đó, mua và họ giật cái nến nó bị sụp xuống, thì đó chính là một cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng công nghệ.
Okay.
Trong cái trường hợp này thì công nghệ nó chỉ là một cái công cụ để hỗ trợ cho cái việc họ lừa đảo, và như vậy luật pháp Việt Nam hoàn toàn có đủ tất cả các quy định pháp lý để xử lý những trường hợp lừa đảo như vậy.
Trường hợp đó thì vẫn kiện được.
Đúng.
Còn bản chất crypto thì là nếu tham gia thì coi như mình tự chịu trách nhiệm về cái rủi ro. Đúng. Không ai bảo vệ mình. Nhưng không thể nào gọi mình là vi phạm pháp luật được.
Đúng, chính xác. Ít nhất là đến thời điểm này.
Cảm ơn anh Phong. Một câu trả lời rất là có ích cho các bạn tham gia đầu tư vào crypto. Quay trở lại các doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp mà muốn ứng dụng blockchain, thì được biết là anh Phong hồi xưa là Invest Push Legal của anh, là cũng tham gia hỗ trợ tư vấn cho một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thương mại điện tử là chợtốt.com. Và thời điểm 2010 là thời điểm mà các quy định về thương mại điện tử nó chưa được rõ ràng, nó còn mới. Thì cái câu chuyện của blockchain bây giờ nó cũng tương tự, tức là những cái công nghệ còn quá mới và các doanh nghiệp tham gia vào, thì muốn hỏi anh Phong về cái kinh nghiệm khi mà mình chuyển đổi hoặc là tư vấn cho những cái doanh nghiệp khi mà ở trong giai đoạn mà thị trường còn thiếu những cái ban hành về các công nghệ mới, thì liệu chúng ta có được học được bài học gì từ thương mại điện tử trước đây và bây giờ là blockchain?
Về câu chuyện này tôi xin được chia sẻ như thế này. Khi chúng tôi tham gia làm tư vấn cho cái sàn thương mại điện tử có cái vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam, chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Bởi vì những quy định pháp lý hồi đó họ chỉ nói chung chung và họ không có một quy định riêng đối với dự án có yếu tố đầu tư nước ngoài. Bản chất coi như là nó là những cái mới. Thì nếu như thấy cái mới mà mình thấy không có quy định, mình không làm, hoặc là coi như mình thua. Cho nên chúng tôi vẫn mạnh dạn làm đề án, làm hồ sơ, nộp, trình bày giải trình và xin được gặp những cuộc gặp với những chuyên viên cơ quan nhà nước để trình bày, thuyết trình, giải thích cho họ hiểu là lĩnh vực này nó đang được quy định ra sao, được quy định như thế nào. Và từ đó chúng tôi lấy được những cái sự đồng cảm của cơ quan nhà nước. Thực sự là liên quan đến công nghệ, nhà nước mình rất cởi mở và rất là lắng nghe. Cho nên tôi chỉ muốn nói thế này, nếu như các anh chị chủ dự án, chủ doanh nghiệp, chúng ta muốn làm trong lĩnh vực công nghệ mới nói chung và blockchain nói riêng, miễn sao cái dự án của mình tốt cho doanh nghiệp, cho cộng đồng, cho xã hội, mạnh dạn làm, mạnh dạn trình bày, nhà nước sẽ lắng nghe. Tất nhiên nó sẽ cần thời gian lắng nghe, nhưng nhà nước sẽ lắng nghe và sẽ không làm khó gì mình nhiều. Đó là một cái kinh nghiệm.
Hiện nay thì đúng là rất nhiều các công ty mà ứng dụng blockchain ở Việt Nam thì cũng đăng ký cái nơi coi như là tại địa điểm văn phòng chính ở nước ngoài. Ví dụ như là Singapore, chúng ta thấy rất nhiều. Chứng tỏ là cái việc mà ở Việt Nam vẫn chưa có đủ cái điều kiện để họ có thể mở văn phòng tại đây, khi mà họ vẫn phải đăng ký công ty tại ở nước ngoài. Thì theo anh Phong thì liệu điều này trong tương lai nhà nước Việt Nam có thể làm gì để có thể có thêm những doanh nghiệp đăng ký tại Việt Nam, hoặc liệu điều này có xảy ra hay không, hay là vẫn hiện nay là các công ty làm blockchain thì vẫn đăng ký tại nước ngoài cho chắc?
Thực sự đây cũng là một cái điều mà tôi cảm thấy cũng rất là áy náy cho đến thời điểm này, là hầu hết các dự án mà liên quan đến blockchain thì mọi người có một sự e ngại nhất định. Vì mọi người chưa hiểu rõ được là cái quan điểm của chính phủ chúng ta đối với lĩnh vực công nghệ mới như thế nào. Nếu mọi người lo lắng, mọi người sẽ thành lập công ty ở một số quốc gia khác ngoài Việt Nam, bởi vì những quốc gia đó họ tương đối họ mở cửa hơn. Đó. Tuy nhiên tôi muốn nói thế này, chắc chắn một điều, nhà nước mình sẽ mở cửa cụ thể trong vấn đề này. Ít nhất thời điểm này, nếu như mọi người hiểu rõ về luật thì mọi người vẫn có thể yên tâm mở tại Việt Nam. Và thậm chí mà Việt Nam nó còn lợi thế hơn ở phía nước ngoài, lợi thế ở Singapore nữa.
Như nào?
Người ta sẽ nghĩ rằng mà ở Singapore sẽ được miễn thuế. Không có. Không phải mà Singapore là được miễn thuế đâu. Thuế ở Singapore 17%. Có chăng là sẽ có những cái ưu đãi một ít. Và mọi người sẽ nghe nói là tôi sẽ có thu nhập ở ngoài Singapore, tôi sẽ được miễn thuế. Cũng không phải luôn. Nó sẽ có những điều kiện ràng buộc đi kèm, chứ không phải đương nhiên sẽ được miễn thuế. Tuy nhiên ở Việt Nam, nếu như các anh chị hiểu về các quy định pháp lý, chẳng hạn như trong lĩnh vực về phần mềm, các anh chị được miễn thuế thậm chí tới 4 năm, và sau đó những năm tiếp theo được giảm thuế. Rồi trong lĩnh vực về công nghệ, nếu như những sản phẩm về công nghệ của các anh chị mà mình chứng minh đó là một sản phẩm công nghệ từ cái việc nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ khoa học và được nhà nước xác nhận nó là một cái sản phẩm công nghệ, thì các anh chị đăng ký thành một cái doanh nghiệp, đăng ký một cái giấy xác nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ. Và với cái giấy xác nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ đó, các anh chị còn được hưởng ưu đãi thuế nó còn nhiều hơn ở phía nước ngoài rất là nhiều. Nó cũng tương đồng như sản xuất phần mềm, đó là miễn thuế cho 4 năm và những năm tiếp theo là giảm 50% chẳng hạn. Cho nên tôi muốn nói là thực sự cái thông tin về luật pháp Việt Nam nó chưa được rõ ràng. Một số thủ tục thì nó còn tương đối khó khăn nên nhiều doanh nghiệp họ không tiếp cận được vấn đề này. Và họ có một chút lo lắng để họ mở tại nước ngoài. Thì trong tương lai nếu tôi nghĩ rằng nếu như nhà nước mình tuyên truyền nhiều hơn nữa và nhà nước mình có thể sửa đổi, giảm bớt như một số thủ tục hành chính trong việc công nhận về doanh nghiệp khoa học công nghệ và doanh nghiệp phần mềm, thì chắc chắn là lúc đó là người ta sẽ chỉ muốn ở Việt Nam và nước ngoài người ta đến người Việt Nam người ta mở, chứ không phải chạy sang Singapore mở. Bởi vì cái ưu đãi về thuế và chính sách nó rất là nhiều hơn ở nước ngoài. Tuy nhiên tại thời điểm này thì nó vẫn còn một cái điểm gọi là điểm giao giữa hai bên, điểm nghẽn giữa hai bên mà hai bên chưa nhìn thấy điều đó.
Có thể là cái tâm lý e ngại,
đúng rồi,
là các vấn đề pháp lý ở đây còn mới quá, có thể là chưa có được ban hành đầy đủ nên họ cái e ngại.
Dạ đúng. Và liên quan những cái ứng dụng về blockchain thì như tôi có chia sẻ là nó có một số lĩnh vực, một số ứng dụng nó chưa được quy định. Cho nên người ta cảm thấy lo ngại. Thì nếu như nhà nước mình ra được những cái khung pháp lý thực nghiệm trong cơ quan pháp lý, ngôn từ người ta gọi là sandbox đó, thì ra được những cái sandbox đó và cái sandbox đó họ tương đối thoáng và mở một chút, mở cho nhiều nhiều lĩnh vực công nghệ, thì chắc chắn là cái lượng đầu tư nước ngoài và trong nước nó sẽ chỉ đổ vào Việt Nam mà thôi.
Ở quan điểm là một luật sư thì anh Phong nghĩ là cái điều gì sẽ thúc đẩy cái cơ chế sandbox nó được diễn ra nhanh hơn, cái khung pháp lý thử nghiệm nó được ban hành nhanh hơn?
Tôi nghĩ cái đầu tiên là nên có những cái buổi hội thảo trực tiếp và cởi mở giữa chính phủ và doanh nghiệp. Những doanh nghiệp đây là doanh nghiệp đặc biệt hoạt động trong cái lĩnh vực startup công nghệ, và quan trọng là những luật sư tư vấn trong cái lĩnh vực về doanh nghiệp. Thì ba bên cùng ngồi lại với nhau, cùng chia sẻ những vướng mắc, những khó khăn, rồi từ đó điều chỉnh những cái quy định pháp lý nó đang gây rào cản. Ví dụ như hiện nay có một quy định, nó nhìn vào quy định thì cảm thấy nó chỉ điều chỉnh cho những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đó là nghị định số 09 năm 2018 của chính phủ hướng dẫn luật thương mại đó, nhưng thực sự nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp, những cái startup Việt Nam. Tại sao? Bởi vì khi một doanh nghiệp ở Việt Nam có nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào, thì startup nào cũng sẽ tới một giai đoạn là gọi vốn đầu tư. Mà khi gọi vốn đầu tư thì vốn đầu tư nước ngoài họ đổ vào, thì cái doanh nghiệp đó lại biến thành một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Đúng rồi.
Thì lại bị điều chỉnh bởi cái nghị định 09 đó. Và trong nghị định 09 đó nó có một số quy định rất là khắt khe, là phải xin một cái giấy phép kinh doanh, ví dụ cho ngành môi giới thương mại hay cho cái dịch vụ thương mại điện tử, đặc biệt là dịch vụ thương mại điện tử chẳng hạn. Thì nó tạo ra một cái rào cản rất lớn cho những startup Việt Nam khi muốn gọi vốn nước ngoài. Và đó cũng là một trong những lý do mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam họ lại mở công ty ở nước ngoài. Vì những cái điểm nghẽn đó. Và cái đó chỉ là một cái nghị định của chính phủ. Và chính phủ hoàn toàn có thể sửa đổi nó rất là dễ dàng, vì nó không phải là luật, không phải lên tới quốc hội.
Chà, có nhiều điều đúng là khi mà tham gia tìm hiểu vào thì chủ doanh nghiệp mới hiểu nhiều hơn về cái vấn đề này. Chứ không, với tâm lý e ngại thì sẽ khiến mất nhiều cơ hội.
Mọi người sẽ tâm lý e ngại, sẽ chạy ra một số nước để mở, cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng mà tôi nói nếu như có ai có được gặp tôi để xin tư vấn, tôi sẽ nói hết những điều gì như nói với anh Quốc Khánh.
Cảm ơn Phong.
Cho chủ doanh nghiệp hiểu.
Đúng là công nghệ blockchain thì mang lại rất nhiều cái giải pháp để giải quyết những cái hiệu quả hơn cái mô hình kinh doanh. Nhưng mà vậy thì song song đó, khi mà áp dụng công nghệ blockchain này thì liệu chủ doanh nghiệp có gặp phải những cái thách thức, những cái rủi ro, những cái thử thách gì mà về mặt pháp lý không?
Chắc chắn là nó phải có. Tuy nhiên chúng ta phải đánh giá xem cái rủi ro nó như thế nào, và chúng ta phải làm những cái công việc gì để nó giảm thiểu cái rủi ro đó. Những thách thức khó khăn khi tham gia vào cái thị trường này, đầu tiên chúng ta đều thấy đó là sao? Quy định pháp lý trong cái ứng dụng đó nó chưa có. Chúng ta đang nói về những ứng dụng blockchain mà luật chưa có ha. Còn những ứng dụng blockchain mà luật có rồi thì không cần nói nữa. Thì đối với những cái ứng dụng trên cái công nghệ blockchain mà luật chưa có, thì rõ ràng là liên quan tới vấn đề về thuế. Chúng ta nhiều khi muốn đóng thuế nhưng đóng bằng cách nào?
Đấy.
Luật nó không có thì không thể đóng thuế được. Mà cơ quan nhà nước muốn thu thuế cũng không thu thuế được, bởi vì luật không có thì không thể thu thuế được cái phần đó. Đó là những cái rào cản thách thức. Rồi, khi chúng ta làm ra vì chưa có quy định pháp lý thì nhà đầu tư, khách hàng họ sẽ e ngại, họ sẽ ngờ vực. Họ sẽ cho rằng ồ, dự án này chưa có quy định thì nó có vi phạm pháp luật hay không?
Thế làm sao đây?
Cho nên trong những câu chuyện này thì rõ ràng là doanh nghiệp chúng ta thì tại thời điểm này, tôi nó nói là một quan điểm như thế này, nhà nước rất là cởi mở. Và tại thời điểm này thực sự nó đang là một cơ hội cho doanh nghiệp. Nhà nước đang muốn lắng nghe, đang muốn quan sát xem các doanh nghiệp làm cái gì, làm như thế nào để có cái điều chỉnh. Cho nên bây giờ chính là cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia vào ứng dụng công nghệ blockchain trong hoạt động kinh doanh của mình. Để từ đó là nắm bắt được các cơ hội này, thì sau này khi nhà nước ra những quy định rồi có thể nó sẽ khó hơn một chút. Thì lúc đó chúng ta mất một cái giai đoạn vàng, đúng không? Cho nên bây giờ tham gia đi. Bây giờ tham gia thì nó vừa có lợi cho doanh nghiệp, nó cũng có lợi cho chính phủ. Chính phủ nhìn, phải có người làm ra thì thấy cái đúng cái sai, nhà nước mới điều chỉnh được. Còn không có ai làm thì nhà nước sẽ không có cái gì để mà điều chỉnh. Gần đây vào ngày 11 tháng 12 thì có diễn đàn quốc gia về doanh nghiệp công nghệ số. Thì có Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự. Thì tôi thấy rõ là có mời CEO, cái founder của một công ty tên là SkyMavis. Là một công ty khởi nghiệp mà có một cái game rất là lớn, có thể gọi là đứng đầu thế giới hiện nay, là AC Infinity.
Rất nổi tiếng.
Thì anh Nguyễn Thành Trung đã được mời tham gia phát biểu tại diễn đàn quốc gia như vậy. Thì đối với tôi, đây là một cái tín hiệu của nhà nước cho mọi người thấy rằng chúng tôi đang welcome và mở cửa. Chúng tôi đang rất là chào đón đối với những cái dự án mới, những cái mới. Vì sao? Bởi vì cái startup của bên chỗ SkyMavis, nó là GameFi, nó là game tài chính, và nó chưa có quy định pháp lý tại Việt Nam. Nhưng nhà nước vẫn sẵn lòng, vẫn rất cởi mở mời Nguyễn Thành Trung lên phát biểu
một cái hội nghị chính thống,
trong một hội nghị chính thống của quốc gia. Như vậy rõ ràng nhà nước không hề bài xích, nhà nước rất chào đón và lắng nghe. Cho nên tôi vẫn muốn nói là đây là một cái cơ hội cho tất cả doanh nghiệp muốn ứng dụng công nghệ blockchain, miễn sao chúng ta làm mọi thứ nó đúng các quy định, nó không vi phạm pháp luật, nó không trái pháp luật.
Nhà nước cần thấy thị trường nó sôi động, mọi người làm thì dạ, từ đúng. Đó mới có những cái văn bản kế tiếp, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Vậy thì đúng là như anh Phong vừa nói đó, chính vì đang chúng ta đang cái giai đoạn bùng nổ và mọi thứ nó còn mới và cần sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, cho nên là chúng ta cũng thấy là xuất hiện rất nhiều dự án mới, gần như là liên tục có dự án mới xuất hiện.
Dạ,
và song song đó thì đôi khi là chất lượng không đi kèm với số lượng. Nó sẽ có những cái dự án scam, lừa đảo, những cái kêu gọi người ta gọi là lùa gà đó. Đấy. Thì ở đây, ở quan điểm của anh Phong thì cho đối tượng người nhà đầu tư cá nhân, người bình thường đang quan sát các dự án và ngay cả những nhà đầu tư họ muốn tìm hiểu xem là có một cái gì đó để chúng ta để nhận diện hoặc là chúng ta lưu ý để mà nhận biết được những dự án có vấn đề để chúng ta tránh mất tiền thì như thế nào?
Đối với vấn đề này thì thật sự cái tôi muốn nhấn mạnh đây là kiến thức. Khi chúng ta muốn tham gia bất kỳ một cái dự án nào, không riêng gì dự án về blockchain đâu, mà bất động sản hay dự án đầu tư nào bất kỳ, chúng ta cần phải nghiên cứu tìm hiểu về nó và dựa trên cái kiến thức nền tảng. Thì trong cái lĩnh vực blockchain này thì sao? Chúng ta cần phải có kiến thức. Thực sự nó cũng không phải là quá khó đâu. Nghe kiến thức thì nghĩ cảm thấy đó gì rất là xa vời, không có. Chúng ta có thể tự nghiên cứu. Có rất nhiều kênh YouTube miễn phí, họ có thể hướng dẫn miễn phí. Có rất nhiều tài liệu trên mạng, ở những diễn đàn chính, chẳng hạn như trên Facebook nó có một diễn đàn là phổ cập diễn đàn phổ cập blockchain. Yeah. Hay những cái group tương tự, họ chia sẻ kiến thức một cách miễn phí hoàn toàn. Chúng ta đừng vội nghe ví dụ một cái anh này, một cái nhóm này nói là anh ơi, anh mua cái này đi, anh bán con kia đi. Chúng ta cứ nhắm mắt mua và bán, chúng ta không hiểu về nó, không nên như vậy. Chúng ta cần kiến thức, mua nó, bán nó, tại sao lại mua nó, tại sao lại bán nó. Tham gia vào dự án cũng được, cũng như vậy. Tại sao chúng ta muốn tham gia dự án đó? Chúng ta phải đọc cái bản cáo bạch của nó, trong giới nó gọi là white paper. Chúng ta phải đọc cái mô tả cái dự án của nó và tự bản thân chúng ta đánh giá thử xem có đúng cái đó nó hay hay nó tốt. Tất nhiên khi đọc ban đầu thì có thể là chưa hiểu đâu. Đó, nhưng mà chúng ta tự tìm hiểu kiến thức trên mạng mọi thứ. Tôi cũng xin được chia sẻ là Học viện chuyển đổi số IM Group họ vừa đang bắt một cái phân viện về blockchain và tài sản số. Tôi có thể nói tại thời điểm này họ là một cái đơn vị chính thống ra những cái khóa học để đào tạo những kiến thức nền, kiến thức cơ bản cho những người muốn tham gia và hiểu về cái thị trường blockchain này. Khi mọi người tham gia vào thì khi mọi người tham gia vào khóa học chẳng hạn, mọi người có thể nhận thấy đây là cơ hội, đây là rủi ro. Nếu mọi người cảm thấy ô rủi ro quá tôi không tham gia thì thôi cũng được, vì mình có kiến thức nên mình không tham gia. Nhưng có người khác sẽ nhìn thấy ô cơ hội nhiều quá, rủi ro rất là thấp, và rủi ro này chúng ta có thể né bước đi được, giảm đi được thì người ta tham gia. Cho nên tôi rất khuyến khích mọi người, một là tự học, hai là tham gia vào những khóa học như là bên là cái phân viện blockchain và tài sản số, để mọi người có kiến thức khi tham gia vào cái thị trường này. Đây nó sẽ là một thị trường rất là tốt và sôi động vì nó không có sự hạn chế về không gian và thời gian.
Đúng là nhìn vào các dự án thì có những cái bản mô tả như anh Phong nói là bản cáo bạch rồi nói về mô hình. Thì cũng xin hỏi thêm một chút về kinh nghiệm anh Phong thôi, tức là khi mình đọc những cái mô hình dự án ở đây là mình nhìn vào mô hình kinh doanh, mình đánh giá nó sẽ có tiềm năng trong tương lai, rồi cái sự đánh giá đó nó có đủ thông tin để mình đánh giá hay không, hay là dựa vào cảm tính hay như thế nào? Anh không có kinh nghiệm gì chia sẻ khi mình nói về kiến thức ở đây là tìm hiểu về dự án đó.
Chia sẻ thật lòng là khi chúng ta đưa ra một cái gì đó, chúng ta sẽ đưa cái rất là tốt, đúng không? Thì các bạn có mặt thì người ta sẽ đưa ra những cái cũng đấy, sẽ rất là tốt.
Đọc thì lúc nào thấy cũng tốt
đúng
hết
rồi.
Nhưng mà cho về nên, phía mình thì sao?
Cho nên tôi mới nói là chúng ta đọc nó nhưng chúng ta phải có kiến thức. Kiến thức đây thì chúng ta phải tự học trên mạng, là sẽ phân tích. Ví dụ như họ đưa ra yếu tố là cái lộ trình của họ như vậy, cái tỷ lệ phần trăm của cái đội ngũ trong cái dự án họ nắm giữ bao nhiêu phần trăm chẳng hạn, thì nó có phù hợp hay không?
Đấy, chỗ
cái
đó.
Chiến lược phát triển của họ chẳng hạn như là trong cái hệ sinh thái của họ, họ sử dụng cái đồng token đó của họ để vận hành như thế nào, nó có phù hợp và nó có đáng giá để cho mình đầu tư hay không? Thì những cái đó thì chúng ta nên phải tự học, tự nghiên cứu và học thêm ở những khóa học chúng ta có thể tìm được trên mạng hay bên ngoài.
Và cái sự đáng giá đó hay không sẽ phụ thuộc vào cái mô hình kinh doanh của dự án.
Đúng
đó,
rồi. Cái mô hình kinh doanh của dự án, cái tiềm năng của dự án, chúng ta trong trường hợp này chúng ta phải tự đánh giá, bản thân chúng ta tự đánh giá thôi. Họ đưa ra và chúng ta tự đánh giá dựa trên kiến thức của mỗi người. Còn nếu chúng ta không tự đánh giá được thì theo tôi được biết thì tới đây sẽ có một cái trung tâm gọi là Trung tâm Quản lý Tài sản số, TSS. Họ ra đời mục đích của họ là để giúp đỡ cho cái người tham gia vào thị trường này có thể có thêm cái niềm tin. Đó là họ đánh giá sơ bộ các dự án. Những dự án nào được họ đánh giá sơ bộ, họ sẽ có một cái giống như là passport. Nó gọi là passport of blockchain.
Hay đấy.
Thì Chắc tất nhiên nó sẽ không phải là hoàn hảo 100%.
Đúng dấu kiểm định hả?
Đúng rồi, nó gần như là kiểm định. Nhưng ít nhất đã có một đơn vị tạm thời đánh giá ở mức độ sơ bộ cho mọi người để dự án đó ít nhất là loại bỏ những cái dự án có dấu hiệu lừa đảo. Còn những dự án đó, tất nhiên đã là dự án, đã là kinh doanh thì trong công việc kinh doanh nó có nhiều yếu tố. Có thể dự án rất tốt, nhưng chẳng may thị trường nó không tốt. Nhưng có thể có dự án nó không tốt mà thị trường thiên thời địa lợi thì nó lại rất tốt. Cho nên ít nhất thì có một cái đơn vị họ đánh giá sơ bộ, thì tới đây cũng đã sắp có ra mắt. Cho nên tôi muốn nói là cái thị trường của chúng ta là nó đang là thời điểm vàng để tham gia. Và tất cả mọi người, mọi đơn vị, mọi ngành đều cùng tham gia vào thị trường này để đẩy mạnh nó.
Cái tốt nhất là tham gia vào để đóng học phí, để học được và hiểu được vấn đề, đúng không?
Đúng rồi.
Chứ còn đứng ở ngoài thì cũng khó. Gần đây thì mọi người nói rất nhiều về Metaverse. Và hôm trước các khách mời tham gia, ngay cả anh Dũng Vcom, chắc là anh Phong cũng biết, cũng nói về mình, cũng nói đến vấn đề này. Và chúng ta nhận thấy là một số cái mô hình kinh doanh khi mà tuyên bố ứng dụng blockchain thì cũng nhắc tới chữ Metaverse. Một cái thế giới rất ảo song song và gần như có những cái phiên bản số của những cái thứ thật ngoài đời. Thì muốn hỏi anh Phong liên quan tới liên quan tới khía cạnh pháp lý của cái Metaverse này thì có gì đáng lưu ý không?
Về Metaverse này nó là một cái chủ đề cực kỳ thú vị. Bởi vì khi chúng ta còn chưa kịp làm quen với blockchain, chúng ta đã nghe một cái khái niệm mới về Metaverse.
Liên tục.
Đó, công nghệ nó là như vậy, nó thay đổi thường xuyên. Đó là lý do tại sao vừa rồi tôi có nói là tôi mong là cái sandbox nó mang cái tính mở nhiều hơn. Bởi vì công nghệ nó thay đổi từng ngày từng giờ. Đó. Thì ok, quay trở lại cái câu chuyện về Metaverse. Thì Metaverse nó là tổng hợp của rất nhiều thứ, nhiều công nghệ trong đó. Blockchain nó chỉ là một phần trong đó. Nó còn có VR, nó còn có AI, nó còn có Big Data, nó có rất nhiều thứ. Nó còn liên quan tới cái đường truyền của Internet nữa. Nhưng cái câu chuyện pháp lý ở đây thì nó sẽ quay trở lại đúng cái vấn đề là những cái gì mới mà pháp luật chưa quy định thì mình mới cần phải sự cân nhắc. Thì trong câu chuyện này, giả sử trong cái thế giới Metaverse đó thì nó là một cái thế giới giống như nó ánh xạ từ thế giới thực lên một cái thế giới gọi là thế giới virtual, thế giới ảo. Thì những cái chi tiêu trong đó người ta cũng phải ánh xạ lên về những cái có thể là những đồng tiền, những token và những vật phẩm để giao dịch trong cái thế giới đó. Thì những cái phần đó hiện nay là luật pháp Việt Nam chưa có quy định. Tôi nhắc lại là chưa có quy định chứ không có cấm. Thì chúng ta tham gia ở trong một cái trường mực nào đó, chúng ta cũng hiểu là chúng ta tham gia nó có thể là chưa được pháp luật bảo vệ, nhưng nó cũng chưa phải là bị cấm. Cho nên hiện nay tôi cũng chia sẻ với khán giả và MC Quốc Khánh là trên thế giới hiện nay nó đang có một khái niệm, đó là cái đồng tiền số của ngân hàng trung ương, hay đồng tiền số cơ bản.
CBDC.
Đúng rồi, CBDC, nó gọi là Central Bank Digital Currency đó. Thì theo tôi được biết đó, khoảng hơn 40 mấy quốc gia đã đang nghiên cứu và khoảng 10 mấy quốc gia đang thử nghiệm. Trong đó ngay cả Trung Quốc, cái bên chúng ta, họ cũng đang thử nghiệm cái đồng CBDC này. Họ cũng rất là nhanh chân và họ đang thử nghiệm tại 4 thành phố. Thì tôi mong rằng ngay bản thân chúng ta cũng sẽ sớm có cái này. Thì chúng ta sẽ quản lý ít nhất, tại vì nó sẽ là quy đổi ngang hàng với cái đồng tiền bản vị bên ngoài. Thì khi chúng ta có được một cái đồng như vậy, ít nhất chúng ta cũng kiểm soát được nó và cũng tạo cái cơ hội cho mọi người để cùng tham gia vào thế giới Metaverse. Bởi vì nó là sự phát triển của xã hội, chúng ta không cản được nó. Nếu chúng ta cản nó thì chúng ta đứng ngoài cái bước tiến của xã hội.
Cũng đã có rất nhiều cái cuộc thảo luận về CBDC, về khả năng của nó tại Việt Nam. Cá nhân Phong nghĩ là liệu nó có khả thi tại Việt Nam trong thời gian gần hay không?
Tôi đảm bảo với anh Quốc Khánh là nó sẽ khả thi. Bởi vì tôi không nhớ rõ thời điểm nào, nhưng cách đây khoảng hơn một tháng tôi có đọc một bài báo là chính phủ đã giao cho bên ngân hàng nhà nước nghiên cứu về đồng tiền này. Và với sự cởi mở của nhà nước hiện nay, với các hội thảo, với những cái diễn đàn và rất là chào đón cái giới công nghệ, thì tôi nghĩ là chắc chắn trong thời gian gần thôi sẽ có những quy định pháp lý về CBDC.
Blockchain thì là gọi là decentralized, tức là phi tập trung, và nghĩa là không có sự can thiệp của những cái cơ quan quản lý. Liệu cái điều đó nó gây mâu thuẫn thế nào cho so với việc là cơ quan nhà nước muốn ban hành những luật để quản lý nó, trong khi bản chất nó là phi tập trung? Liệu có mâu thuẫn nào không?
Chính vì cái lý do này cho nên hiện nay nhiều quốc gia đang nghe ngại. Tuy nhiên nếu như chúng ta hiểu rõ được cái bản chất phi tập trung ở đây là gì, phi tập trung ở đây có nghĩa là không phải là tôi không cần chính phủ. Phi tập trung ở đây là phi tập trung để giống như những cái giao dịch giữa các bên với nhau, khi nó hợp pháp, nó nằm trong những khuôn khổ pháp luật, nó có thể tự động được thi hành. Và không cần phải thêm một sự giám sát của bên thứ ba. Cho nên nếu như chúng ta hiểu và vận dụng nó một cách khéo léo thì nó sẽ không có mâu thuẫn với sự quản lý của các quốc gia. Đó là quan điểm của tôi. Tất nhiên sẽ có rất nhiều quan điểm khác cho rằng phi tập trung thì sẽ không cần phải có chính phủ. Không, trong một xã hội không thể không có chính phủ. chúng ta phải có hệ thống pháp luật, chúng ta phải cơ quan quản lý nhà nước để quản lý nó, và chúng ta vận dụng cái tính chất phi tập trung của nó để ứng dụng vào trong những cái hoạt động, trong những dự án, trong những hoạt động kinh doanh, và ứng dụng nó trong quản lý nhà nước. Bởi vì nó phi tập trung, bởi vì nó sẽ tạo ra sự trung lập, nó sẽ tạo ra sự minh bạch trong mọi hoạt động, bao gồm cả hoạt động hành chính công. Cho nên nó sẽ không mâu thuẫn khi chúng ta vận dụng nó một cách đúng đắn.
Tức là quan điểm của anh Phong thì điều này không có mâu thuẫn với chuyện là chính phủ sẽ tham gia quản lý.
Đúng rồi.
Cảm ơn anh Phong rất nhiều. Thưa quý vị khán giả, hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của anh Đào Tiến Phong là luật sư điều hành của hãng luật InvestPush Legal sẽ giúp mọi người có thêm thông tin tham khảo liên quan đến khía cạnh pháp lý. Mình nghĩ là những cái chia sẻ từ một người luật sư sẽ mang đến nhiều cái quan điểm chính thống hơn để cho mọi người tham khảo. Bởi vì trong cái lúc mà chúng ta có quá nhiều thông tin liên quan đến một nền kinh tế mới, rõ ràng thì các chủ doanh nghiệp Việt Nam, đây là cơ hội vàng cho chúng ta. Và cái việc mà chúng ta tham gia vào thị trường, cái sự sôi động của thị trường cũng một phần giúp cho việc cơ quan quản lý sẽ có thêm những cái thông tin để có thể vận ban hành những cái điều luật trong thời gian sắp tới. Những cái khung pháp lý thử nghiệm sandbox cũng sẽ được tiến hành nhanh hơn khi mà thấy thị trường sôi động và có những cái mang lại những cái lợi ích cho người dùng cũng như là doanh nghiệp. Ở đây thì các doanh nghiệp Việt Nam đôi khi chúng ta có cái tâm lý e ngại, nhưng mà thật sự thì khi tìm hiểu kỹ vào như anh Phong chia sẻ thì cũng có nhiều cái lợi ích mang đến cho doanh nghiệp khi chúng ta thậm chí có thể mở những cái doanh nghiệp tại Việt Nam và đầu tư ứng dụng blockchain. Và với cái sự phát triển không thể tránh khỏi như thế này thì chắc chắn là trong tương lai đây là một cái nền kinh tế sẽ bùng nổ và hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cái sản phẩm giải pháp hiệu quả hơn cho người dùng để chúng ta gọi là bắt kịp cái xu hướng phát triển của công nghệ của thế giới. Và cái công nghệ này nó diễn ra rất nhanh, blockchain và bây giờ là metaverse, thì chúng ta trong khi bàn về nó thì có lẽ nó đã đang diễn ra phát triển rồi. Thì hy vọng là các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tận dụng được cái lợi thế này để chúng ta có thể bắt kịp xu hướng của thế giới. Một lần nữa cảm ơn luật sư Phong rất nhiều.
Cảm ơn.
Xin cảm ơn khán giả đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau.